con yêu kính mẹ, tâm thành đồng hướng mẹ Quan Thế Âm. Khắp nhân gian phố lụy, mẹ hiền rơi mắt trông theo đàn con. Lúc con mang nỗi sầu, mẹ hiền truyền đến cho con niềm tin. Giúp con qua ai cũng nạn, ôi mẹ từ bi chứa chan tình thương. Đem bình minh đến cho nơi tối tăm, mang niềm vui tới xua đi nỗi buồn. Thuận theo tâm ý chung sinh lầm mê, giải thoát niềm đau. Mẹ là cơn gió đem mưa đến đây, khi đời như mảnh đất khô héo gầy. Cần cây ra lá đơm hoa niềm tin, về bên yên bình. Con yêu kính mẹ, tâm thành đồng hướng mẹ Quan Thế Âm. Khắp nhân gian khổ lụy, mẹ hiền rơi mắt trông theo đàn con. Lúc con mang nỗi sầu, mẹ hiền truyền đến cho con niềm tin. Giúp con qua ai cũng nạn, ôi mẹ từ bi chứa chan tình thương. Đem bình minh đến cho nơi tối tăm, mang niềm vui tới xua đi nỗi buồn. Vẫn theo tâm ý chung sinh lầm mê, giải thoát niềm đau. Mẹ là cơn gió đem mưa đến đây, khi đời như mảnh đất khô héo gầy. Cần cây ra lá đơm hoa niềm tin, về bên yên bình. Cần cây ra lá đơm hoa niềm tin, về bên.
Đi không được. Trước đây tháng giêng thì thầy có mời thầy mắc đi Âu Châu, thì đi hoằng pháp ở 10 nước ở Âu Châu, Đan Mạch là 1, Thụy Điển là 2, Thụy Sĩ là 3, Vương quốc Bỉ là 4, Hà Lan là 5, Pháp là 6, Đức là 7, Ba Lan, Tiệp Khách và Cộng hòa Séc. Như vậy là đi 1 tháng 20 ngày, đi 10 nước. Mà một nước thì giảng có bài học. Mà thầy đi 10 nước như vậy giảng có một đề tài thôi, có một đề tài. Mà một nước là giảng được một bài, một lần. Riêng đối với học trò thì bây giờ thì các thầy họ ra trường, họ đi làm Phật sự rải rác hết. Thì 24 này thầy đi giảng cái chùa của thầy Phước Tiến. Quý vị có nghe băng của thầy Phước Tiến hay chưa? Học trò đó, rồi đi giảng ở ngoài Hà Tịnh là thầy cũng học trò, cũng học trò hết, ở Hà Nội, Hà Nam, ở Cà Mau, ở Lâm Đồng, tức là các vị hồi xưa học ở Tòng Lâm đó, bây giờ các thầy họ đi làm việc ở các nơi cũng học trò hết, thầy trò. Rồi thì hôm nay là ngày 17, mai 18, mốt 19 là vía Đức Quán Thêm Bồ Tát. Hôm nay mình nói cái đề tài là cái hình tượng của Đức Quán Thêm Bồ Tát, cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Thưa quý vị, Phật giáo Việt Nam nói chung là các chùa từ miền Bắc cho tới miền Nam, tôi đi hết các tỉnh thì chùa nào cũng có thờ cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên. Nếu không có ở Lộ Thiên thì ở trong chùa cũng có. Trước mặt chúng ta là Tam Tôn, tức là Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng có hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi nói cái cách thờ để quý Phật tử hiểu một chút. Tức là có hai cách để chúng ta tôn trí cái hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Một là Quan Âm Lộ Thiên, tức là chúng ta trước chùa chúng ta đặt cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Lộ Thiên, tức là cái tượng không thế thôi. Thứ hai là Quan Âm Cát, tức là chúng ta làm cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có cái mái che, làm lục giác, rồi thượng lầu hạ hiên, cái tượng Quan Âm đó gọi là Quan Âm Cát. Như vậy Lộ Thiên là một, Quan Âm Cát là hai. Là hai cái này là nó đúng với cái văn hóa của Phật giáo. Còn có những chùa tức là thấy ngài đứng giữa trời tội nghiệp quá, cái đời làm cái trụ sau lưng, làm cái lá bồ đề che, cái đó không đúng văn hóa của Phật giáo, không đúng văn hóa Phật giáo. Thì quý vị nghĩ là làm cái lá bồ đề che trên cái này thì có thấm tháp cho đâu. Ta làm cái Quan Âm Cát đó là, thì cái tượng Bồ Tát đứng ở trong cái Quan Âm Cát đó, cái lầu cát đó thì nó đúng. Cái thứ ba nữa đó là cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi cái là mai cái áo tròn, cái là mang vô, cái đó là giống như là công chúa Thủy Tề, như là linh thiên thánh mẫu rồi đó. Cái đó nó không đúng dần quá Phật giáo. Cái này là báo giác ngộ, ta có nói cái chuyện đó rồi. Tôi lặp lại, cái đó là báo giác ngộ, ta có lên tiếng cái đó rồi. Là vì sao? Là cái tượng Quán Thế Bồ Tát khi mà nghệ nhân người ta làm, người ta mặc áo rồi, mình đưa về mình thờ, mình lễ bái, mình chiêm ngưỡng, mình không có mặc áo thêm nữa. Mà cái áo đó, cái áo tròn đó, nó không có ở trong văn hóa Phật giáo. Tôi nói cái này để là quý Phật tử đừng nên cúng cái áo đó. Và chùa mình có cái tượng Quán Thế Âm Lộ Thiên, ai cúng cái áo đó thì xếp cất ở nè, đem dẹp, chứ không nên mang cái đó. Tôi nói cái đó là để rồi quý vị lưu ý. Chứ có nhiều vị Phật tử thấy như vậy rồi đi mai cúng, rồi thầy trụ trì thấy như vậy là người ta cúng không lẽ không mang, mang vô. Như vậy cái đó nó không đúng dần quá của Phật giáo. Thì tôi giải thích cái danh từ Quán Thế Âm. Có nhiều vị là không hiểu cái danh từ Quán Thế Âm Bồ Tát như thế nào, cho nên các vị đó nói Phật Bà Quan Âm. Thưa quý vị, ở trong Phật giáo không có cái từ là Phật Bà Quan Âm, mà có Bồ Tát Quán Thế Âm chứ không có Phật Bà Quan Âm. Cho nên Phật tử chúng ta tuyệt đối không nói Phật Bà Quan Âm. Như vậy Phật Bà thì Phật Ông ở đâu? Nếu nè, ta hỏi có Phật Bà rồi Phật Ông ở đâu? Mà trong Phật giáo chúng ta không có cái danh từ Phật Bà, cũng không có cái danh từ Phật Ông. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, đấy, nói cho rõ ràng. Nếu chúng ta nói như vậy thì cái người khác họ đánh giá rằng người Phật tử đó chưa thấm tương giao, chưa thấm, cho nên nói Phật Bà. Tôi nhắc cái chỗ đó để quý vị lưu ý. Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa là phẩm 25, 28 phẩm, mà phẩm 25 đó là phẩm phổ môn, nói về là hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm mà ngài Vô Tận Ý Bồ Tát hỏi Đức Phật trả lời. việc đó thì còn thì giờ tôi nói, hết thì giờ thôi. Người ta nói cái chuyện đó, nó cấp bách hơn cái chuyện đó. Thì bây giờ cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là người nữ. Nếu quý vị nhìn lên trên ba cái tượng Tam Tôn trước mặt mình á, là người nữ. Thế thì Bồ Tát Quán Thế Âm có phải là người nữ không? Thế thì trong Kinh Bi Hoa có chép vua Vô Tranh Niệm có 16 vị hoàng tử, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị hoàng tử thứ 16. Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó là trong một trong 16 vị hoàng tử còn của vua Vô Tranh Niệm. Như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là người nữ, mà theo Phẩm Phổ Môn thì Ngài hiện ra 32 thân để mà giáo hóa chúng sinh. Muốn hiện thân Bà La Môn để độ Bà La Môn thì Ngài hiện thân Bà La Môn để thuyết pháp độ Bà La Môn. Ưng dĩ Bà La Môn thân đắc độ giả, tức hiện Bà La Môn thân như vị thuyết pháp. Muốn độ hàng nữ nhân thì Ngài hiện thân của người nữ để độ nữ nhân. Muốn độ thần kim cang thì Ngài hiện thần kim cang để độ. Muốn độ đồng nam đồng nữ thì Bồ Tát hiện thân đồng nam đồng nữ để độ. 32 thân khác nhau, tam thập loại ứng tùy hình. Như vậy cái thân của người nữ mà cái tượng của Bồ Tát Quán Âm chúng ta thờ hiện nay, đó là muốn độ hàng nữ nhân, Bồ Tát hiện thân người nữ để độ. Ngài không phải là người nữ. Như vậy cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm mà chúng ta thờ hiện nay đó là cái tượng người nữ, thì nó có ba cái mối quan hệ. Một là tôn giáo. Như vậy về mặt tín ngưỡng tôn giáo thì Thiên Chúa có cái tượng Đức Mẹ Maria, bên cao đài thì có Diêu Trì Kim Mẫu, và tín ngưỡng nhân gian thì có Bà Liễu Hạnh. Về mặt tôn giáo, như vậy là chúng ta hòa nhập với các tôn giáo khác, vì mỗi tôn giáo đều có cái biểu tượng là người nữ, đó là người mẹ hiền của mọi tín đồ. Như vậy người đạo Thiên Chúa người ta thờ Đức Mẹ, Đức Mẹ đó cũng là người mẹ hiền của tín đồ người Thiên Chúa. Đạo Phật thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là người mẹ hiền của Phật tử. Bên Cao Đài giáo có cái tượng Diêu Trì Kim Mẫu cũng là người mẹ hiền của tín đồ của Cao Đài. Và người đó không có đạo gì, gọi là tín ngưỡng nhân gian, thì có Bà Liễu Hạnh cũng là người mẹ, mẹ hiền của dân tộc Việt Nam. Về mặt tôn giáo, về mặt xã hội thì người mẹ, người nữ được nhà nước phong tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tại sao nhà nước không phong tặng Người Cha Việt Nam Anh Hùng? Chắc cái này nhà nước cân nhắc cũng kỹ lắm. Chứ còn nó đưa ra cái này thì cũng có cái sự gì là phân bua. Cha cũng có công, mà mẹ cũng có công. Giờ phong tặng mẹ không mà không tặng cha. Đó nè, để chúng ta thấy rằng cái người mẹ, một tức là hy sinh, đảm đương nhẫn nại, khoan dung. Tức là cái người mẹ đó có mấy cái việc. Tôi chứng minh cái này để quý vị thấy. Có khi nào mà bà mẹ đánh con mà ông bố binh không? Không bao giờ bà mẹ đánh con mà ông bố binh. Ông bố ông lại ông giọng thêm một giọng, ông đạp thêm một đạp nữa thì có, chứ không bao giờ. Nhưng mà ông bố đánh thì bà mẹ binh. Không biết quý vị có hơn, chứ tôi hồi nhỏ ông bố tôi nóng lắm. Mỗi lần ông bố tôi đánh là đánh dữ dằn. Bà mẹ tôi mới ôm tôi vô trong lòng và đưa cái đầu ra. Ông bố tôi đánh, đánh cái đầu mẹ tôi u cục cục cục. Nhưng mà tôi hoàn toàn vô sự. Cho nên bây giờ đến cái mùa Vu Lan báo hiếu, cài lên ngực tôi cái bông hồng là tôi nhớ đến cái đầu mẹ tôi có mấy cái cục. Tôi nhớ cái hình ảnh mà mẹ tôi đưa cái đầu ra, ôm tôi trong lòng, đưa cái đầu cho bố tôi đánh, là cái bông hồng cài áo trên ngực tôi nhớ cái đó. Không bao giờ tôi quên. Thế thì bây giờ tôi nói cái thời bảo giá, mình nói xưa phải nói nay, cái thời bảo giá này. Sáng bà vợ xách cái giỏ, bỏ tiền trong túi ra ngoài chợ, đứng nhìn quanh nhìn quốc không biết mua cái gì. Ở nhà chồng con mà cái số tiền này không biết mua cái gì. Bà, cái người đàn bà đó, cái người xách cái giỏ đi chợ đó, cái này nhức đầu. Nhưng mà ông chồng ở nhà đánh cờ tướng thoải mái. Thế này, coi tivi thoải mái. Nhưng mà người vợ đó nhức đầu. Cái chuyện khác nữa là ông chồng dẫn người bạn về, kêu bà vợ làm đồ nhậu. Bà vợ phải gì? Phải làm gà, phải sát sanh cho ông chồng nhậu. Mà còn chê mặn chê lạc nữa chứ. Còn chê mặn chê lạc. Như vậy cả một cái cuộc đời của người vợ phải là chịu đựng về mọi mặt của gia đình. Thiếu đủ, nghèo, giàu, ăn, uống. Bên chồng, bên vợ, phải trái, người đàn bà đảm đang. Cho nên cái nặng nhọc, cái hy sinh, cái chịu đựng là về mặt xã hội, về mặt gia đình ta đánh giá là người nữ nặng nhất. Trong Vu Lan Bồn, trong cái lễ Vu Lan Bồn cũng nói công ơn của người mẹ nặng hơn, nhiều hơn. Có lần tôi đi giảng, Phật tử họ hỏi cha mẹ thì công ơn bằng nhau, tại sao nói mẹ không? Ít có nói cha đó. Tại vì quý vị thấy nè, cái đất này mà cái gì dơ là chúng ta đổ xuống đất hết. Bụi bặm cũng dưới đất, ô uế cũng dưới đất. Cái gì dơ cái gì đó là đất chịu hết. Cho nên tất cả những cái gì mà xấu xa tồi tệ mẹ chịu hết. Đó là cái nhìn nhận của xã hội, của gia đình và của tôn giáo. Cho nên cái biểu tượng Bồ Tát Quán Âm là người nữ là có những cái việc quan trọng như vậy. Bây giờ cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta thấy Ngài có hai cái hình ảnh ở trên tay của Ngài là cái tịnh bình và cái nhành dương liễu. Trong 12 câu nguyện của Quán Thế Âm có cái câu là Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện. Thanh tịnh bình phết thùy dương liễu. tức là cái tay của Ngài cầm cái bình thanh tịnh bình, và cái tay thì cầm cái nhành dương liễu, thùy dương liễu, tức là cái nhành dương nó rủ xuống. Chữ thùy có nghĩa là mềm mại, thùy mị, mềm mại. Cái nhành dương liễu nó rủ xuống, cái cây dương liễu nó đặc biệt, tức là nó lên rồi cái cành của nó rủ xuống, gió đông đưa lúc lắc không bao giờ gãy, ta gọi là thùy dương liễu. Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện, ở trong cái tịnh bình đó là có nước cam lồ. Như vậy là ba cái việc: thanh tịnh bình, thùy dương liễu và nước cam lồ. Sái tâm nguyện, chữ sái có nghĩa là rưới vào ở trong tâm của mình. Thì bây giờ tôi giải thích ba cái việc đó để quý vị thấy. Cái thanh tịnh bình là dụ cho cái thân của chúng ta mà giới đức trang nghiêm. Quý vị giữ năm giới trang nghiêm của người cư sĩ là quý vị được cái thanh tịnh bình. Tôi tu hành, tôi giữ giới, tôi đã thọ thanh tịnh thì tôi được cái thanh tịnh bình. Tứ chúng đồng tu, cư sĩ tu giới của cư sĩ mà thanh tịnh thì cư sĩ cũng được cái thanh tịnh bình. Tu sĩ mà giới đức trang nghiêm thanh tịnh thì tu sĩ cũng được cái thanh tịnh bình. Như vậy là cư sĩ có hai chúng, xuất gia có hai chúng, gọi là tứ chúng đồng tu, là bốn chúng này ai tu hành giới đức trang nghiêm thì người đó được thanh tịnh bình. Thứ hai, ở trong cái thanh tịnh bình đó có đựng cái nước cam lồ. Cam lồ nghĩa đen của nó là ngon ngọt. Cam lồ là ngon ngọt, mát dịu, nhu nhuyến. Cái nghĩa của cam lồ là như vậy. Thì như vậy cái người mà sát sanh thì có từ bi không? Người trộm cướp có từ bi không? Người giọng ngữ có từ bi không? Người tà dâm có từ bi không? Không. Như vậy cái nước cam lồ đựng ở trong cái thanh tịnh bình đó là dụ cho cái hạnh từ bi. Mà có giữ giới thì mới có từ bi, mà không giữ giới là không có từ bi. Như vậy là tất cả chúng ta trong bốn chúng ai cũng có tịnh bình, ai cũng có từ bi. Bây giờ cái nhành dương liễu là dụ cho cái đức tánh nhẫn nhục. Nếu có từ bi, có giữ giới mà không có nhẫn nhục tu không được. Quan trọng nhất là nhẫn nhục. Tôi có giảng cái bài là nhẫn nhục đối trị phiền não, quý vị tìm cái đĩa đó nghe. Đây nói nó không có hết. Như vậy cái người A đó họ giữ giới, họ ăn chay, nhưng mà họ thấy ai không ăn chay thì họ ghét. Họ giữ giới mà thấy người ta phá giới thì họ nổi sân, họ không ưa. Như vậy là thiếu nhẫn nhục. Như vậy có nhẫn nhục thì cái đức tánh nhẫn nhục này nó hỗ trợ cho giới đức, nó hỗ trợ cho từ bi. Có từ bi, có giới đức mà không có nhẫn nhục thì sự tu hành của chúng ta thất bại. Tôi minh chứng cho quý vị thấy. Mỗi cá nhân của chúng ta, mỗi người sống riêng rẽ khác nhau, chuyện đó bình thường. Ông A, ông B, ông C, ông D, tức là nhiều ông nhiều bà, nhưng mà sống riêng rẽ với nhau, không ai đụng chạm gì hết, chuyện đó rất dễ. Nhưng mà hôm nay các vị về lập cái đạo tràng này để tu học thì cái tập khí của những người này nó hiện ra, chúng ta thấy rõ ràng. Ở chung, đụng chạm, rồi cái tập khí của mọi người nó hiện lên, chúng ta thấy rõ ràng từng cá nhân của mọi người có một cái bản ngã riêng. Làm sao chúng ta tu? Ai cũng muốn ý kiến của mình là phải, ai cũng muốn lý luận của mình là đúng, và cho tất cả mọi người là sai, là quý, thì như vậy làm sao tu? Cho nên vì vậy ở chung với nhau một tập thể, một đạo tràng, người này cái này, người kia cái khác, nhờ cái đức tánh nhẫn nhục mà ta tu mới được. Nhờ cái nhẫn nhục ta tu mới được. Tôi nói cái chỗ này quý vị thấy có cái bà bổn đạo tôi, cái đạo tràng tôi, chùa tôi đó, bà có một cái nhà mà bà chia cho con trai bà với dâu bà, nó ở cái khúc sau, bà ở khúc trước, bởi vì đằng trước có bàn Phật, có bàn thờ ông bà ở khúc trước để bà tụng kinh niệm Phật, bà lau chùi, quét dọn bàn thờ. Nhưng nó hợp cũng hợp pháp thôi, cái nhà chia làm hai. Thế thì con dâu của bà nó quét cái nhà mà tới cái mí mà bà chia đó, thì cái rác nó tắt lên cho bà, chứ không bao giờ nó quét. Nếu quý vị làm bà mẹ chồng thì sao? Xếp chỗ trà rượt con dâu được chưa? Bà ứa gan. Nhưng mà nhịn cái đã, nhịn. Thế bây giờ chẳng lẽ mình đi chùa mà mình cãi lộn với nó, thì nó nói bà mình bà thanh đề thì sao? Cho nên ráng nhịn mà khó chịu lắm. Bà nói thầy ơi, nó ứa gan, nó bầm mặt nó không vừa luôn. Tôi nói quý vị thấy không? Bây giờ tu sao? Mà bà giới đức trang nghiêm đó, tụng kinh là dữ dằn lắm á, khuya dậy tụng lăng nghiêm, mà tối thì tụng Di Đà làm lào lào hết, thuộc lòng hết. Vậy mà có cái chuyện nó tấp cái rác lên không chịu, không nổi rồi. Bây giờ phải nhẫn nhục. Bà mới tập luyện, bà nhẫn, nay nhẫn chút, mai nhẫn chút, nhưng mà không chửi là nhẫn được cái miệng. Không sắp chỗ trà, đập nó là nhẫn được cái thân, nhưng mà cái tâm nhẫn chưa. Nó sùng 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 trong này chứ nhẫn chưa được. Rồi đến một lúc nào đó, bà mới quét luôn cho nó luôn. Sáng bà quét sớm, nó chưa dậy bà quét rồi, thấy không nè? Để chi? Để bà khỏi thấy cái cảnh mà nó quét tới cái mí, bà chia cho nó tấp rác lên bà nữa. À, con dâu bà nó bắt được là má nó quét nhà luôn cho nó. Vậy thì má hai mẹ con vui vẻ, an lạc, không có chuyện gì. Như vậy tôi minh họa cái đó để về quý vị tu, chứ không phải về chùa tu đâu. Cái đó là tu đó. Mà tu được cái đó đó là thành đạo. Bởi vì khó tu lắm. Mình tu với Phật là sao? Mình mặc áo tràng lên, mình đốt nhang, mình quỳ xuống ấy, lại cái gõ mở tụng kinh, làm hơi đứng dậy đi cái khỏe re. Đâu có cái gì đâu. Không ai chọc ghẹo gì mình, không ai làm cái gì mình bực mình hết. Còn đằng này chỉ quét cái nhà, cầm cái chổi lên mà thấy tới cái mí đó là nó tắt lên, là bả nổi điên lên rồi đó. Nổi điên lên rồi đó. Như vậy là tu làm sao? Như vậy tôi giải thích là thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm. Để quý vị hiểu rồi. Tôi nói lại, cam lồ thủy là dụ cho cái đức từ bi, cái hạnh từ bi. Cái thanh tịnh bình là dụ cho cái thân của người đó là giới đức trang nghiêm. Có giữ giới mới có từ bi, không giữ giới là không có từ bi. Cho nên hai cái này là nó hỗ trợ cho nhau, không thể thiếu cái này, không thể có cái kia, không thể vắng cái nào. Đó. Thế thì cái người đó sát sanh thì không thể có từ bi được. Người đó trộm cắp thì không thể có từ bi được. Người đó rượu chè cờ bạc thì không thể có từ bi được. Mà giữ giới thanh tịnh trang nghiêm, cái giới đức trang nghiêm thì có từ bi. cái này tự nó có thôi, chứ mình không có thể nào tạo dựng được, gạn ép được, mà tự nó có. Và cái nhành dương liễu là dụ cho cái hạnh nhẫn nhục. Người tu hành của chúng ta mặc áo nhẫn nhục, mặc cái áo nhẫn nhục thì mới đánh dẹp được tất cả những cái khác. Mà không có nhẫn nhục, không có đức tánh nhẫn nhục thì dù có giữ giới, dù có từ bi đi nữa cũng khó mà tu. Tôi minh họa cái đó rồi, quý vị thấy rồi, quý vị hiểu rồi. Bây giờ qua cái câu chuyện Quan Âm Thị Kính, để chúng ta thấy cái thanh tịnh bình và đức từ bi và hạnh nhẫn nhục qua cái câu chuyện Quan Âm Thị Kính. Tôi minh họa cái đó để quý vị thấy. Thị Kính là một người con gái nhà Trâm Anh, gả lấy chồng, chồng là thiện sĩ, môn đăng hộ đối, bên nào cũng giàu có, bên nào cũng sang trọng cả. Một hôm thiện sĩ đọc sách rồi ngủ quên, là Thị Kính mới thấy có cây sợi râu nó mọc ngược, thấy khó coi. Thị Kính mới cầm cái kéo cắt cái cọng râu. Thế thì thiện sĩ giật mình thức dậy, thấy người vợ cầm cái kéo đưa vô cái cổ mình và nắm cái tay của người vợ tri hô lên: vợ tôi ám sát tôi. Nhưng mà thật sự không phải là ám sát, chỉ cắt cái cọng râu một ngược đó thế thôi. Thế như vậy là cả nhà họ đến, họ bắt gặp là cây kéo trên tay của người vợ thì họ kết tội là vợ ám sát chồng. Họ mới mời gia đình bên gái họ trả. Mà hồi xưa đó quý vị biết là xấu hổ lắm. Nếu mà có chồng mà bên nhà trai họ mời tới họ trả của, họ trả con về, đó là nhục nhã cả cái làng rồi. Không phải như bây giờ đâu, bây giờ họ coi cái chuyện đó tầm thường. Là vì cái luật hồi xưa đó, con gái không chồng mà có chữa quan, đóng bè chuối thả trôi mặt nước. Đóng bè chuối thả trôi mặt nước. Miền Bắc mình chứ không đâu đâu xa hết. Là cái người con gái đó có chữa hoan là làng xã người ta lấy chuối, người ta kết cái bè, người ta làm để một mâm cơm, rồi họ xiềng cái người con gái có chữa hoan đó, rồi họ đưa ra ngoài sông, chảy ra biển. Mà cái bè đó tấp vô cái làng nào đó là cái làng đó phải xô ra xui lắm, rồi ăn hết cái mâm cơm đó, rồi nắng rồi mưa rồi đói rồi khát rồi chết ruột chết xương gì đó, đóng bè chuối thả trôi mặt nước. Còn hễ có chồng mà đàn trai họ mời đàn gái họ trả của, họ trả con lại thì nhục nhã. Cho nên Thị Kính bị hàm oan, không phải giết chồng mà chỉ hớt cái sợi râu mọc ngược đó thôi. Và thấy bây giờ bên nhà chồng họ trả đó. Đúng ra những người con gái khác thì người ta tự tử chết, nhục nhã quá tự tử chết. Ở đây Thị Kính không chết mà giả trai đi tu. Bởi vì ngày xưa là không có chùa ni, mà nữ thì vô chùa nam ta không chấp nhận. Cho nên Thị Kính phải giả trai vô chùa tu. Thì gái giả trai thì đẹp lắm. Bây giờ thị màu với thường đi chùa, thấy cảnh tâm mới đem cái lòng tà tâm, thương thầm nhớ trộm. Thế mà Thị Kính vẫn một mực tu hành, không có tình tứ gì cả, một mực tu hành. Rồi thì thị màu về mới lấy cái người gia bọc, tức là người ở trong gia đình đó, thì có thai xong rồi mới khai cho Tiểu Kính Tâm ở trên chùa. làng xã mới mời trụ trì ra bắt Kính Tâm căng nọc ở sân đình đánh cái tụ máu, mà Kính Tâm không khai. Nếu như những người con gái khác thì chỉ cần nói là tôi là gái mà thì sống ngay. Ai dạy thì phải chịu đòn đau đớn như vậy. Thế là thế này, Kính Tâm làm thinh chịu đựng để cho làng họ đánh. Rồi thì hòa thượng trụ trì phải nộp tiền phạt, đánh Kính Tâm về, nhưng đâu dám để chùa, nó hư đốn quá. Lấy con gái người ta mình sao giờ cho ở chùa, đuổi ra ngoài cổng tam quan à. Cũng tu, ra ngoài đó cũng tu. Nghĩa là cái chí nguyện tu hành thì không bao giờ phai mờ, không bao giờ lãng quên, nhưng mà cái hàm quan thì vẫn chịu hàm quan. Thế thì đang tụng kinh khuya thì thị màu xanh rồi mới cho người mang cái hài nhi đó đến chùa giao cho Kính Tâm. Thì bây giờ Kính Tâm mới nghĩ, dù xây chín bậc phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Nghĩa là cái người tu hành mà xây cái tháp cho chín tầng mà bỏ đi cái mạng người này không cứu, thì cái công đức mà xây cái tháp chín tầng nó cũng vô nghĩa. Cho nên Kính Tâm nhận cái hài nhi này có ba vấn đề đặt ra. Khi mà Kính Tâm nhận cái hài nhi này, cái ba vấn đề: một, pháp giả của mình cho nên họ mới trả mình, đúng không? Tức là bị đánh bị đòn ở dưới làng xã không khai mà, thì như vậy cái tác giả này của mình, cho nên bây giờ thị mầu nó sanh con nó đem nó giao cho mình là đúng rồi. Thứ hai, làm sao nuôi? Tu hành mình là giờ làm sao nuôi cái hài nhi này? Tiền ở đâu nuôi? Sữa sùng ở đâu nuôi? Quý vị thấy không? Và mang cái đứa, cái hài nhi này xuống với làng xã xin sữa, họ chửi không còn cái gì hết. Mặc dù họ thương cái đứa bé đó, họ cho sữa, nhưng mà họ chửi cái người tu này phá đạo, đúng không? Như vậy là Kính Tâm nhận cái hài nhi này, nó xảy ra ba cái vấn đề rất là lớn. Thế mà Kính Tâm chấp nhận vì lòng từ bi. Nếu mình không nhận cái hài nhi này, con thị mầu nó giết cái đứa bé này, không bao giờ nó để hết. Vì nó là nhà danh giá, mà nó đã khai là nó lấy Kính Tâm, thì bây giờ nó trả Kính Tâm, Kính Tâm thân nhận thì nó giết đứa bé này, thì cái lòng từ bi của người tu ở đâu? Quý vị thấy cái điều đó rất là quan trọng. Rồi thì Kính Tâm chấp nhận nuôi cái đứa, cái hài nhi này thật là vất vả, hết sức là gian nan, hết sức là gian nan. Bây giờ quý vị thấy là họ đem con họ bỏ cổng chùa, mấy sư cô mang về nuôi rất là đơn giản, người ta hoan hô đúng, hoan hô đúng, đúng không? Ở Cần Thơ đó, thế thì ba đêm mà ba đứa nhỏ, bữa nay đêm mà thấy vậy cái bỏ nữa, mai đứa nữa, mốt đứa nữa, mấy sư cô đem về vậy mà xã phường người ta tuyên dương. Còn Kính Tâm lên nhận cái hài nhi này, họ chửi không còn gì hết, chứ tan nát hết trơn. Nó khác nhau đó chứ, thấy không nè? Chùa nhận ba đêm ba đứa nhỏ bỏ ở cổng chùa nuôi bình thường mà người ta cho tiền rất nhiều. Quý vị biết sữa mà sữa em bé đó, sữa Hà Lan đó mà chất trong chùa đó chất hàng cả trăm lon. Những người khá giả, những người ta có tiền, ta thấy cái hoàn cảnh rồi thấy mấy sư cô tội nghiệp về chùa làm sao nuôi được, là họ áp nhà họ cho, họ áp nhà họ giúp đỡ dư sức nuôi. Nhưng mà đối với Kính Tâm mà nuôi cái hài nhi này vất vả vô cùng, cái hoàn cảnh nó khác nhau. Rồi khi hài đồng, tiểu đồng này lớn lên, biết ăn, biết nói, có cái suy nghĩ, mặc dù chưa thành người, nhưng mà cũng tương đối biết, nhưng vẫn chưa biết cái người nuôi mình cha hay mẹ chưa biết. Suốt mười mấy năm trường như vậy mà chú tiểu này không biết cái người nuôi mình là cha hay mẹ, cho đến khi mà kỉnh tâm viên tịch trút hơi thở cuối cùng là điều vào trong chùa báo cho quý thầy hay, để ra chuẩn bị làm lễ tẩn liệm. Khi mà tắm rửa mới biết là gái giả trai thì kỉnh tâm đã thành Phật Bà Quan Âm rồi. Bây giờ ai có chịu đựng nổi mấy cái việc đó không nè, giơ tay lên coi. Cho nên không ai thành Phật Bà Quan Âm hết rồi đúng không? Không ai thành Phật được hết. Rồi bây giờ tôi mới minh họa cái thanh tịnh bình với cái câu chuyện Quan Âm thị thị kinh. Tôi dẫn quý vị thấy là Cam Lồ Thủy trong câu chuyện Quan Âm thị kinh và Thùy Dương Liễu Nhành Dương trong câu chuyện Quan Âm thị kinh, bản thân của thị kính là rốt ráo tu hành từ lúc ban đầu giả trai đi tu, không bao giờ thối chuyển và không bao giờ phạm giới, không phạm giới, giới đức thanh tịnh trang nghiêm. Từ lúc vào chùa giả trai vào chùa cho đến thành Phật Quan Âm, đúng nè, là tu hành tinh tấn, đó là thanh tịnh bình, không có nản lòng, không thối chí, không phạm giới. Còn cái chuyện là lấy thị màu là do thị màu du quan, cái chuyện đó không có thật, đúng nè. Như vậy đó là thanh tịnh bình. Thứ hai là dám nhận cái hài nhi để đến nuôi, chấp nhận mọi cái sự oan trái, mọi cái sự quỷ nhục, mà nếu không có từ bi thì không làm được việc đó, không có từ bi không dám làm việc đó. Và cái thứ ba đó là nhẫn nhục qua mọi cái biến cố cuộc đời của thị kính, biết bao nhiêu gian truân và biết bao nhiêu nhục nhã, thế mà thị kính nhẫn nhục cho đến khi thành đạo. Như vậy cái biểu tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm trên tay của ngài là cầm cái tịnh bình Nhành Dương Liễu, và trong cái tịnh bình có nước cam lồ, qua câu chuyện Quan Âm thị kính để minh họa cái chuyện đó, không có cái gì khác hết. Câu chuyện có hay không có không cần cần biết, cái mẫu chuyện đó có thiệt không có thì không cần biết, nhưng mà người ta minh họa được ba cái việc đó, cái hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bây giờ qua cái câu chuyện thứ hai là thêm một việc nữa, đó là công chúa Thoại Ba. Như vậy vua Diệu Trang Vương có ba người con gái, mà hai người con gái trước đó thì nhà vua gả lấy chồng môn đăng hộ đối, giàu có sang trọng, riêng công chúa cuối cùng hết không chịu lấy chồng mà đòi đi tu, thì làm cho vua Diệu Trang Vương khó xử, rất là khó xử. Nhưng mà cuối cùng thì vua mới đem công chúa gửi vào trong chùa và dặn vị trụ trì phải hành hạ công chúa cho bỏ ghét, nghĩa là bữa củi, gánh nước, đội đá, làm tất cả mọi việc nặng giao cho công chúa làm. Mục đích của vua là gì? Để cho công chúa chịu không nổi cái cực nhọc của nhà chùa, công chúa hoàn tục, có vậy thôi, chứ con mình mà hành hạ làm chi. Nhưng mà vua tức mình không cho đi tu. Thế là cuối cùng hình việc làm nào của nhà chùa giao cho công chúa cũng hoàn tất hết. Nhà vua cho người theo dõi, thì nhà vua mới nghi rằng hòa thượng trụ trì đó không làm đúng lời của trẫm, không làm đúng lời của vua, mà thương công chúa này giấu bớt Cho nên nhà vua bất minh là tất cả tăng chúng ở trong chùa kể ba vị trụ trì đóng cửa chùa lại, phóng hỏa đốt chết hết. Bởi vì nhà chùa không có tuân lệnh của nhà vua để cho công chúa cũng chết luôn. Thế thì bây giờ có một cái việc là một vị thiên thần họ quá làm con cọp, chạy vô cái đống lửa đó cổng công chúa Thoại Ba, chạy về động Hương Tích ở Hà Nội tu. Ngộ vậy đó. Ai có đi Hà Nội ghé động Hương Tích chùa Hương chưa? Chỗ đó là công chúa Thoại Ba cọp nó cổng về đó tu. Mà ở bên Tàu á, chứ không phải ở của Việt Nam. Đó nè. Như vậy là trong lúc phóng hỏa đốt chùa thì chư thiên họ quá làm con cọp, họ chung vô cái đám lửa đó, họ cổng công chúa Thoại Ba chạy về động Hương Tích, ở đó tu hành, còn bao nhiêu trong chùa đã chết hết. Cho đến khi mà vua Diệu Trang Vương bị phong đơn, đau nhức rên la suốt ngày. Thế thì công chúa nghe được cái bệnh tình của phụ vương, công chúa về lập đàn sám hối và khuyên bảo tất cả những người trong hoàng tộc hướng về Phật pháp, hướng về Phật pháp. Từ đó mà dân Việt Nam chúng ta có một cái lời đồn đãi là cái chỗ đó là Phật Bà Quan Âm xuất hiện. Thì bây giờ cái động Hương Tích còn đó. Qua cái câu chuyện thứ hai là để chúng ta thấy thêm một điều quan trọng, đó là sự hiếu thảo của công chúa Thoại Ba đối với vua và hoàng tộc của công chúa hướng về Phật pháp. Như vậy quý vị thấy cái ảnh hưởng của Phật giáo Việt Nam, đó là hiếu kính với ông bà cha mẹ. Cái đạo thờ cúng ông bà cha mẹ là cái đạo của dân tộc Việt Nam. Mà đạo Phật truyền đến Việt Nam thì đạo Phật không bài xích, đạo Phật không chống đối, mà đạo Phật hòa nhập với cái truyền thống của người Việt Nam là hiếu kính ông bà cha mẹ, thờ cúng ông bà cha mẹ. Cái đạo đó dân tộc Việt Nam có mấy ngàn năm, mấy ngàn năm. Thế mà đạo Phật không có chống đối cái gì mà lại hòa nhập. Cho nên đưa cái tinh thần hiếu thảo lên hàng đầu của Phật giáo Việt Nam. Mà câu chuyện động Hương Tích công chúa Thoại Ba còn truyền tụng cho đến ngày hôm nay là nói tinh thần hiếu thảo của người con đối với cha mẹ. Đạo Phật rất là coi trọng vấn đề hiếu thảo. Như vậy qua hai câu chuyện Quan Âm Thị Kính và công chúa Thoại Ba để nhắc nhở cho người Phật tử Việt Nam là hiểu được, thấy được cái tinh thần bất khuất, nhẫn nại, khoan dung, hy sinh, nhẫn nhục của người nữ, đó là hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và cộng thêm câu chuyện công chúa Thoại Ba, tức là nói lên sự hiếu thảo. Thế thì cái hiếu của người thế gian đó là người ta nói thế này: cha mẹ bảo cái gì thì con phải làm, mà con không làm, không nghe lời cha mẹ là bất hiếu. Nhưng đạo Phật không nói như vậy, mà đạo Phật nói thế này: cha mẹ dạy con làm việc ác, con không làm mới có hiếu. Ví dụ như cái gia đình nó cả cha mẹ đều bán heroin, thì biểu con đi bán heroin mà người con không bán heroin thì đối với thế gian họ cho đó là bất hiếu. Nhưng mà với Phật pháp thì không làm, mà còn phải khuyên lơn cha mẹ hãy dừng ngay cái việc đó vì trái với nhân quả. Như vậy mới gọi là có hiếu. Cho nên trong khi nuôi cha mẹ mà vì sát sanh để cung phụng cho cha mẹ thì Phật tử chúng ta cũng không nên. Đừng vì chiều chuộng cha mẹ mà sát sanh hại vật để nuôi cha mẹ, Phật tử chúng ta không nên. Và nghe lời cha mẹ làm cái việc trái với nhân quả là việc ác, là con cái không nên làm mà phải khuyên cha mẹ. Như vậy mới đúng có tinh thần của nhà Phật. Chứ nói hiếu thảo rồi chúng ta có nhiều việc du lan thì chúng ta bàn bạc thêm, còn cái đây để chúng tôi nói nó phớt qua vì nó có dính líu đến cái chuyện công chúa thoại bạc. Thế thì bây giờ chúng tôi nói sang về cái phẩm phổ môn, nói về cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài Vô Tận ấy hỏi Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát ấy có cái nhân duyên gì, có cái hạnh nguyện gì mà tên là Quán Thế Âm? Đức Phật trả lời, Quán Thế Âm có nghĩa là xem xét cái âm thanh của thế gian mà Ngài đến cứu khổ thì gọi là Quán Thế Âm. Ai cũng tin rằng chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để Ngài đến cứu khổ cứu nạn cho mình. Ai cũng nghĩ như vậy, Phật tử Việt Nam ai cũng hiểu như vậy, không ai hiểu khác ở đây hết. Thế bây giờ đặt lại vấn đề là có những trường hợp người đó họ niệm Quan Âm, họ cầu cứu nạn cứu khổ mà không có kết quả. Và có người họ là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để hầu họ cầu Ngài đến cứu nạn cứu khổ có kết quả. Thì bây giờ cái đó là chúng ta hiểu sao? Tôi đi Hoàng Pháp ở bên Úc Châu, ở cái tiểu bang New Bình, có cái bà đó đạo Thiên Chúa, mà bà làm cái nghề tức là gửi tiền về Việt Nam, dịch vụ đó đó ăn quê hồng tới 100 đồng là ăn 6 đồng. Nhưng mà đặc biệt chùa và tăng ni gửi về bà không có lấy tiền quê hồng mà còn cho thêm. Thí dụ như mình gửi là 970 đồng thì bà đập thêm 30, đủ 1000 bà gửi về. Không ăn tiền cước, tiền cò, tiền quê hồng mà còn cái mấy cái lẻ lẻ đó chưa chẳng đó bà bù thêm bà gửi về. Mà bà đạo Thiên Chúa. Tôi đến nhà bà tôi hỏi thì bà mới nói thế này: Bồ Tát Quán Thế Âm linh lắm, nếu gia đình tôi mà không nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm thì chết hết. Cho nên bây giờ tôi nghĩ rằng cái nghĩa cử đó tôi đền đáp cái công ơn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi hỏi việc gì bà không nói. Bà nói cái này là bí ẩn lắm, nói không được, nhưng mà bà tin tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy là bà niệm Quán Âm thì có kết quả, mà bà là không phải là Phật tử. Bây giờ là cái cô này là Phật tử mà niệm không có kết quả. Cái sư cô này là ở Bình Phước, tốt nghiệp cao đẳng ở Vĩnh Nghiêm, về giáo hội giao cho cái chùa cũng nhỏ nhỏ như cái chùa của thầy Chiếu Hiền vậy. Thì chung quanh nó khoảng chừng 100 cái gia đình Phật giáo này. Thì có cái cô Phật tử nó mới lấy chồng, thì cô lên chùa đêm nào cũng cấp áo lên tụng kinh Pháp Hoa hết. Thì hôm đó cái cô Phật tử nó mới tâm sự với sư cô trụ trì, nó: sư cô ơi, con có bầu mà ông xã nhà con cũng ham con trai, mà em cũng ham con trai đó. Bây giờ sư cô có cách nào sư cô giúp con? Sư cô nói: con tụng kinh Phổ Môn hàng đêm đó, niệm Quan Âm, thì mới niệm trai nữa để ăn trai, con ráng niệm đi. Ừ, thế cô này cô về cô niệm quá trời quá đất, tối niệm khuya niệm tới chừng 3-9 tháng 10 ngày đẻ ra gái, chết tươi rồi. Thế thì bây giờ sao? Ai trúng? Ai trật? Sư cô trúng hay là Phật trúng? vì Phật nói trong kinh thì sư cô nói lại đó nè, ai muốn cầu con trai thì niệm Quan Âm đẻ ra con trai, ai cầu con gái thì niệm Quan Âm đẻ ra con gái, thì cuối cùng đây là đẻ ra con gái không phải con trai. Thế thì cái cô này cổ lên cổ mắng sư cô đó, không còn gì nữa, sư cô tu mà nói láo. Sư cô đã trả chùa giáo hội đi luôn, trả chùa đi luôn. Như vậy là tại sao Phật tử niệm mà không có linh, mà cái bà kia là khác đạo mà bà niệm Quan Âm linh là sao? Thì bây giờ cái chỗ này chúng ta thảo luận cái chỗ này. Có trường hợp mà người đó niệm Quan Âm cứu khổ cứu nạn thì có kết quả. Có trường hợp người đó cũng niệm Quan Âm cứu khổ cứu nạn mà không có kết quả là do cái phước báo của mình. Tôi minh họa cái này quý vị thấy rõ lắm. Có một cái anh đó, ảnh cầm cái hồ sơ anh đi xin việc làm, mà ảnh cũng học là trung cấp thôi, thi tốt nghiệp cấp 3 rớt. Vậy mà cầm cái hồ sơ vô cái ông giám đốc đó, ông nói thôi được rồi, để tuần sau anh đến, cậu đến, tôi sắp đặt công việc làm cho cậu. Cũng một cái anh bạn đó cầm cái hồ sơ đi 6 tháng không ai nhận hết trời. Lý do tại sao? Mình xét thử coi. Cái việc nó giống nhau. Anh này cũng là học trình độ cũng ngang nhau, mà mang cái hồ sơ đi người ta nhận, cái anh này mang hồ sơ người ta không nhận. Bởi vì cái anh đầu tiên đó, anh A đó, là anh có phước, cho nên cái ông giám đốc này ông giờ mà không thấy cái tướng tá dễ thương quá, ăn nói cái giọng nói có vẻ là truyền cảm quá, ông nhận liền. Như vậy là cái phước nó ẩn ở trong này, cái phước của người đó nó ẩn ở trong này. Còn cái anh B này mang cái hồ sơ đến ông giám đốc, ông dòm thấy cái mặt trần ai quá, bậm trợn quá, ăn nói cục ngung cục nghỉu, không có cảm tình, ta không cho, ta không nhận. Cũng việc đó nhưng mà người được là gì? Người không. Cho nên ta đừng trách Bồ Tát Quán Thế Âm, mà ta phải trách là mình có phước hay không. Thấy không nè, mình thiếu phước. Tôi kể hồi chiến tranh ở chùa tôi cho quý vị nghe. Chùa thầy tôi làm cái hầm trú ẩn, tối thì bổn đạo chung quanh đó về chùa ngủ khoảng 20, mà súng bắn thì chung vô cái hầm đó để tránh đạn. Thì bữa đó có cái trận đánh ở gần chùa tôi, hai bên cách mạng với quốc gia đánh với nhau, ở ngoài ta thổi còi ta tấn công, đằng này thầy trò tôi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ban đầu bá cũng niệm Đại Từ Đại Bi Quán, tới chừng bá nghe ngoài tấn công quá, Nam Mô tấn công Bồ Tát, tấn công Bồ Tát. À, trời. Thế thì không niệm đến cái danh từ Bồ Tát Quán Thế Âm, mà thầy trò chúng tôi ở cái trong cái hầm đó là bình yên như vậy, không có chuyện gì. Thấy không? Rõ ràng vậy đó, chứ đâu phải là niệm ngay Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát mới nghe đâu, niệm tấn công Bồ Tát mà Bồ Tát cũng nghe, đặc biệt vậy đó. Cho nên phải nói là thầy trò chúng tôi ở trong cái hầm nó có phước, quý vị biết là ngói đổ hết, cái giảng đường nó ngói đổ hết, tường rồi bắn lũng hết, nhưng mà thầy trò chúng tôi ở trong cái hầm đó không có chuyện gì hết. Như vậy là tầm thinh cứu khổ đó, không tâm thinh. Cái hạnh nguyện của ngài như vậy. Cho nên tôi nói rằng vấn đề niệm Quan Âm Bồ Tát đấy nè, thì có trường hợp người đó niệm có kết quả, mà có trường hợp người đó niệm không có kết quả. Cái câu chuyện ở tỉnh Chương Thiện hồi xưa, tức là cái tỉnh Cần Thơ đó, nó tách ra thành cái tỉnh Chương Thiện. Thì năm đó tôi đi hoằng pháp với đó đó, đó là ông tỉnh trưởng có người con trai 13 tuổi đem lên bệnh viện Đồn Đất, thì bác sĩ chạy nó thôi thì ông bà đem cháu về lo hậu sự đi chứ nặng lắm. Ông về ông khủng hoảng quá, có thằng con mà khuya ông lấy cái mâm, ông lấy cái ghế, ông sắp bông trái rồi về ra giữa đời, ông quỳ xuống ông giải hồn thiên đất nước ông bà, chứ không có giấy Bồ Tát Quan Âm vậy trời, không có giấy Phật, ông không có tôn giáo mà, ông giái hồn thiên tổ quốc xui khiến cho con tôi gặp thầy gặp thuốc, con tôi hết bệnh tôi cúng con heo quay. Quá trời quá đất không? Giái cho con mình hết bệnh mà đi sát sanh. Nó trái với nhân quả rõ ràng. Cho nên mình lưu ý là giái cái gì, cái nguyện gì phải đúng với nhân quả, đừng có trái với nhân quả. Không có ai chứng cho mình cái chuyện đó hết. Giái cho con mình hết bệnh đi giết cái mạng cái cúng con heo quay. Thế là đêm đó ông nằm chim bao thấy một cái bà già phương phi lớp đầu tóc bạc trắng hết, mặc áo trắng có cái hình bông lá tre, về nói rồi con đừng có buồn, bà chỉ cho sáng ngày mai đó đi ra ngoài đường đó, đi về hướng bắc đó, gặp thầy Tây, thầy Y, thầy Nam, thầy Bắc gì đó, rước về bốc thuốc cho nó hết chứ gì đâu buồn. Sáng sai cái thằng tài xế ổng đi lên cái hướng bắc rồi rước ông thầy thuốc bắc xuống hốt. Ba thằng, sáu thằng, chín thằng, thằng nhỏ dậy điềm cồm chạy đi chơi. Vậy cúng con heo quay chứ sao? Giái rồi mà. Thế thì ổng mới nói bà ơi, bà lên trên Cần Thơ đó, bà đi vô mấy cái chùa bà hỏi chứ, tôi nằm trên bao tôi thấy cái bà đó là cái bà gì, đặng tôi về tôi giái tôi cúng. Mới giấy cúng con heo quay rồi mới cúng như sao? Nhưng mà cái bà đó là cái bà gì? Lên cái chùa Khánh Quang rồi vô gặp mấy bà bổn đạo làm công quả đó. Bà vợ bà hỏi bà đó, bà nói Phật bà Quan Âm á. Rồi Phật bà Quan Âm. Nói cũng trật lắc. Rồi về cái nói ổng Phật bà Quan Âm. Ổng lên trên chùa, lên Phú Lâm đó, chùa Giác Hải, thỉnh cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm về lập một cái đền thờ đằng trước tư gia của ổng đó ra thờ. Thì bữa đó quý thầy mới mời tôi đến để dự lễ an vị Phật và nói cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm cho vợ chồng ông tỉnh trưởng đó nghe để ổng phát khởi cái thiện tâm. Thì đại khái hôm đó tôi đến tôi dự. Như vậy là vợ chồng của ông tỉnh trưởng này không giái Bồ Tát Quán Thế Âm, không cầm thinh cứu khổ Quán Thế Âm, nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện chỉ cho thuốc rồi con ổng lành bệnh, rồi ổng mới đi hỏi cái hình tượng ai mới thỉnh Bồ Tát Quán Âm về thờ. Như vậy quý vị thấy có kết quả không? Mà người đó không phải là Phật tử, không phải là Phật tử. Cho nên cái chí thành chí nguyện của chúng ta, cái tâm chí thành chí niệm của chúng ta, cái tâm thành kính của chúng ta nó rất là quan trọng. Còn cái bà này bà bán hàng ở ngoài chợ đó, bà thỉnh cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng sành của Đài Loan về bà thờ kỹ lắm. Sáng bữa nào cũng cà phê sữa cúng Quan Âm Bồ Tát trước hết, rồi bán đùi được bà biết. Bà buôn lậu, cho nên bà thờ Quan Âm để Bồ Tát Quan Âm phù hộ cho bà buôn lậu. Bữa đó công an ập vô rồi lập biên bản tịch thu hết, bà đem Bồ Tát Quan Âm lên chùa bà trả và nơi Quan Âm có linh. Trời đất ơi, Quan Âm mà đi phù hộ cho bá buôn lậu, mà bây giờ bị bắt bà nó đổ thừa Bồ Tát Quan Âm không có linh, bắt đem Quan Âm bắt đem bắt trả ăn chùa hết. Sao? Như vậy đó, tôi nêu lên mấy cái việc để quý vị thấy rằng chúng ta có phước hay là chúng ta vô phước, hay hoặc giả là phước chúng ta kém cỏi, cho nên cái sự thành tâm, cái sự cầu nguyện đến Bồ Tát Quan Thế Âm chưa thực sự để có kết quả. Chứ Ngài luôn luôn là gia hộ cho chúng ta. Thế như vậy là Bồ Tát Quán Thế Âm trong Phẩm Phổ Môn nói là Ngài cứu khổ, nhưng mà qua thất nạn nhị cầu. Thất nạn nhị cầu, Ngài cứu chúng sinh qua bảy cái nạn đó. Một là nước trôi lửa cháy. Tôi nói hai cái này nó quan trọng, còn năm cái kia thì dễ hiểu rồi, hai cái này khó. Cái nạn thứ nhất Bồ Tát cứu nạn cứu khổ là vào trong lửa, lửa không cháy. Bữa nào quý vị đốt lửa rồi quý vị niệm Quan Âm sắp hàng, quý vị nhào vô lửa có cháy không? Nếu mà không cháy thì Phật nói trúng, còn cháy thì Phật nói gì? Phật nói trật. Đốt lửa làm thử, rồi trưa nay mình ra chỗ đó mình làm thử coi. Thế thì bây giờ cái đó là cái vấn đề chúng ta bàn đó. Không phải lửa củi, không phải lửa thiệt, mà lửa sân hận ở trong tâm của chúng ta. Như vậy trong kinh nói nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn phảnh công đức chi lâm, một đốm lửa sân nổi lên thì cháy hết cả rừng công đức. Như vậy trên cuộc đời này quý vị đọc báo quý vị thấy nó diễn ra trên tờ nhật báo hàng ngày. Vụ chết người thanh toán với nhau là do cái gì? Do cái sự sân hận thế thôi. Do cái sân hận thế thôi. Hai thằng nhỏ nó chơi đánh bài chơi với nhau thôi, 12 tuổi ở Tây Ninh á, cãi nhau thằng nhỏ sát chào đâm thằng nhỏ chết liền 12 tuổi. Cái tuổi đó biết cái gì là thù hằn. Cái tuổi đó biết gì cái chuyện là chém giết. Thế mà cái lòng sân nó lên là nó giết thằng bạn nó tỉnh. Bữa tôi đi thăm bệnh ở bệnh viện Bà Rịa, tôi gặp cái anh Phật tử dưới sườn mọc, anh gặp tôi anh khóc. Tôi hỏi chuyện gì, anh nói thầy coi, thằng con của con với thằng bạn nó hai đứa học lớp 9, nó mượn cái đồng hồ nó đi cắm trại, nó chơi sao mà về cái mặt kiếm nó trầy, thằng con nó nhằn. Thì thằng nọ về xách cái dao đâm, thằng nhỏ rút ra xúc cái cán còn cái lưỡi trọc, đem vô ở dưới bệnh viện Bà Rịa. Họ tưởng đâu như vậy là cái, rút cái cán ra là cái dao ra rồi. Họ mai lợi thằng nhỏ về nó lăn lên, nó đau quá trở lên bệnh viện Bà Rịa rọi ra thấy cái lưỡi dao còn trống. Cho nên ông bố nuôi thằng con là hai thằng bạn mượn cái đồng hồ với nhau không lại đâm chết. May ra nó không trúng tim, chết trúng tim là chết tại chỗ rồi. Thế là quý vị thấy là do cái sân hận mà cái thế giới này trở thành cái quả ngục. Trong gia đình vợ chồng sân hận ghen tương cũng chết, bạn bè nhậu nhẹt với nhau rồi cũng chết. Ở Bà Rịa tôi ở Long Hương nó xảy ra cái chuyện vô lý. Thằng con nó đánh con nó thì ông nội binh, bây giờ hai vợ chồng ở chung, cho nên cái thằng cha nó đánh cái thằng con là cháu nội ổng. Mà hai cha con đang ngồi uống nước trà vậy đó, ông nội ra binh, nó thấy thằng con nó đánh cháu nội mà binh, vậy là thằng hai cha con binh rồi cãi qua cãi lại, thằng con nó xách vào đâm ông già nó chết tại chỗ luôn. Tức là ông nội binh cháu nội thằng con trai đâm chết ở Long Hương, thị xã tôi này. Thì như vậy là cái gì mà đâm chết ông cha? Sân hận nổi lên. Cho nên vì vậy mà khi mà mình nổi sân nổi hận lên thì bây giờ mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy Quán Âm Thế Âm Bồ Tát là dụ cho hạnh từ bi. Như vậy có từ bi, tức là có nước cam lồ rải thì sân hận này tiêu tan. Chỗ nào có từ bi rải đến thì chỗ đó an lạc, chỗ nào có từ bi đến chỗ đó hòa bình. Cho nên vì vậy mà lòng từ bi trang trải thì hận thù chấm dứt. Thứ hai là ái dục, cái dòng sông ái dục. Gió đông đi biển chìm thuyền, niệm danh Bồ Tát sóng tan hết liền. Nếu thật như vậy thì mấy cái ông đánh cá đó, ông ra ngoài biển ông đánh cá gặp bão niệm Quan Âm thì tai qua nạn khỏi hết, chết tươi hết trơn. Không nè, chứ không phải sống ta. Tức là cái ái dục, cái dòng sông đó là dụ cho ái dục. Ái dục ở đây không có nghĩa là giữa trai gái, mà là ái dục. Dục tức là ham muốn, ái tức nghĩa là đam mê. Cái gì đam mê, ham muốn, đam mê là ái dục. Như vậy là vợ chồng ghen tương là ái dục. Rồi anh em họ hàng tranh giành của cải ruộng đất ông bà là ái dục. Cái ranh cái hàng rào bên đây nhổ cái ranh hàng rào cắm qua bên kia sanh ra mâu thuẫn là ái dục. Quốc gia này xâm chiếm quốc gia khác vì tài nguyên môi trường cũng là ái dục. Vấn đề ái dục của đạo Phật rất là rộng rãi, rất đa dạng, chứ không có hạn cuộc ở trong tình cảm vợ chồng hay là trai gái. Như vậy thế gian này chìm ngập ở trong sanh tử là do cái lòng ham muốn đam mê của con người mà cái thế giới chúng ta trở thành quả ngục. Cho nên tổ chức Liên Hiệp Quốc công nhận ngày lễ Vê Sắc của đạo Phật là lễ hội văn hóa tôn giáo toàn cầu, vì đạo Phật chủ trương là ăn chay không có sát sanh, tức là từ bi của đạo Phật đến đâu hòa bình tới đó. Thôi thì buổi giảng hôm nay hết giờ, thì xin cầu chúc đạo tràng chúng ta tinh tấn tu hành, và có dịp thì chúng tôi sẽ sắp xếp sẽ lên đây nhiều hơn. Bởi vì riêng đối với thầy Chiếu Hiền, thầy cũng giúp đỡ cho đạo tràng tôi, thì tôi cũng phải giúp đỡ lại đạo tràng thầy cái tình cảm thầy trò.
Hồi người đem lòng.